Chương 61 thưởng lớn bên trong Mạm Sơn luôn có hoàn cảnh một tầng băng đá. Khi La Phong bay ra khỏi động khẩu ngoài cùng, liếc mắt đã thấy xa xa hư không vô hạn, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng khoan khoái, tự tại. Xa rồi, hành trình Ma Âm Sơn xem như kết thúc. La Phong quay đầu liếc, nhìn Ma Sơn khổng lồ, nhìn không tới cuối, thầm cảm thán. Lần này, mình tới Ma Âm Sơn đã có thu hoạch bích xác kinh người, truyền thừa Ma Âm Thần Tướng. Làm cường độ chân phúc niệm lực mình đạt tới trên 3.200, còn rất nhiều tinh thần niệm sư thì bình thường cực hạn cũng vẻn vẹn chỉ là 100. Bản tôn thiên địa tu luyện đại thành cũng chỉ tăng sức mạnh đạt tới 27 lần mà thôi. Truyền thừa này là vật báu vô giá, đáng tiếc thực lực ta quá yếu, linh hồn có thể chịu được truyền thừa quá ít. Nếu nhà là giới chủ đỉnh cao rồi phục dụng kim hồn quả, e rằng có thể vọt tới giai đoạn 2. Một khi bước vào cầu thang giai đoạn 2, e rằng có thể thấy được điện phủ ở cuối giai đoạn rồi. Trong lòng La Phong rất chờ mong khát vọng. La Phong lúc đó, khi ở mức chừng 1/10 giai đoạn đầu tiên, đã thấy xuất hiện điện phủ của giai đoạn đầu tiên. Dựa theo La Phong đoán, khi mình lên tới khoảng 1/10 cầu thang truyền thừa giai đoạn 2, sẽ thấy được điện phủ của giai đoạn 2. Chỉ khi điện phủ hiện thân, mình mới có thể tìm được bảo vật trong điện phủ. Đáng tiếc, ta vẻn vẹn chỉ đi đến điểm cuối cùng giai đoạn đầu tiên. Nếu có thể đi đến 1/10 giai đoạn 2, ta có thể dùng phân thân ma sát tộc đi lấy bảo vật trong điện phủ giai đoạn 2. Phục dụng xong, có thể tiếp tục tiến lên một bước dài. Khi La Phong nhìn lại Ma Âm Sơn, trong lòng vẫn còn đang cảm thán, thì xa xa một tiểu đội nghi trượng Vân Y đang nhanh chóng bay tới. Điện hạ, La Phong điện hạ, La Phong điện hạ. Đám nghi trượng Vân Y vừa bay tới, cùng cung kính hành lễ. Có một tên nghi trượng Vân Y vội nói, chúc mừng điện hạ ra khỏi Ma Âm Sơn. La Phong gật đầu, xin mời điện hạ theo chúng ta. Đội nghi trượng Ngân Y không dám chậm trễ chút nào. Trong khoảng thời gian gần đây, tại Ma Âm Sơn tổng cộng có hai điện hạ, một là La Phong, một người khác là một điện hạ trong Mạt Thế Bí Cảnh. Nói về địa vị, La Phong đương nhiên phải cao hơn nhiều. Các nghi trượng Ngân Y cung kính dẫn La Phong đi về phía quần thể cung điện dưới chân núi Ma Sơn. La Phong điện hạ, một luồng thân ảnh bạch y nhanh chóng bay tới. À, là ngươi, Tất Sương. À, là ngươi, Tất Sương. La Phong liếc mắt đã nhận ra thanh niên áo bào trắng trước mắt, chính là người đã đón mình 12 năm trước. Khi mình vừa tới Ma Sơn, điện hạ vẫn còn có thể nhớ tên Ất Sương này à? Thanh niên áo bào trắng có vẻ rất kích động, đồng thời nói, điện hạ vào Ma Âm Sơn suốt 12 năm mà vẫn bình yên ra ngoài, thật là tài ba. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thanh niên áo bào trắng Ất Sương trong lòng lại thầm nói, phách du hầu biết La Phong còn sống ra ngoài e rằng sẽ rất mất hứng đây. Trong cung điện u lãnh, phách du hầu ngồi trên vương tọa. Bất hủ lực của nàng không một tiếng động càn quét qua La Phong và thanh niên áo bào trắng Ất Sương. Với kỹ năng đó, cho dù là ba tháp bằng và dụng cụ cũng không hề phát hiện. Dù sao nói về thực lực, phách du hầu cũng mạnh hơn Hô Diên Bác năm đó một chút. Huống chi phách du hầu lại chủ yếu nghiên cứu linh hồn. La Phong này mà vẫn còn sống thật, ở Ma Âm Sơn 12 năm, quả cũng có kỹ năng. Phách du hầu nhẹ giọng nói, mắt lại như băng răng rắc. Bàn tay phải trong suốt giống như ngọc thạch bóp nát, bấy tay vịn vương tọa. Nhưng rồi sẽ có một ngày, phách du hầu trầm giọng, gì thế phách du hầu biến sắc, gì thế phách du hầu biến sắc. Một vạn khối hắc sắc lệnh bài, La Phong lại thu thập tới một vạn khối hắc sắc lệnh bài sao? Phách du hầu cũng không bình đạm như lúc trước, mà đã hơi kinh sợ. La Phong đang vừa đi vừa nói chuyện với thanh niên áo bào trắng Ất Sương. Một vạn khối hắc sắc lệnh bài, Ất Sương áo bào trắng vẻ mặt khiếp, sợ nhìn La Phong. La Phong miệng hạ thu thập, được một vạn khối hắc sắc lệnh bài, còn khó hơn nhiệm vụ sinh tồn. Nhiều năm vậy, rất lâu rồi không có điện hạ nào có thể thu thập được một vạn khối hắc sắc lệnh bài rồi. Cũng chỉ có Mạc Lạc điện hạ lúc trước mới từng hoàn thành. Mạc Lạc, La Phong, những mày hắn cũng hoàn thành à? Muốn thu thập một vạn khối hắc sắc lệnh bài, phương pháp nên nhất là giết chết cường giả giới chủ. Còn cấp vũ trụ bậc 9 đánh chết giới chủ, quả là một việc khó tin, không thể chỉ dựa vào tự thân vũ lực. Bình thường đều phải dựa vào sinh mạng phụ trợ, hoặc vũ khí khoa học kỹ thuật. Mình bằng vào tổ hợp phân thân ma sát tộc và súng phóng xạ cấp E9 mới hoàn thành. Vậy Mạc Lạc làm như thế nào? Đúng, thanh niên áo bào trắng gật đầu lìa lịa. Mạc Lạc điện hạ thật ra đã hoàn thành, nhưng hắn chỉ ở Ma Âm Sơn vẻn vẹn chỉ hơn 3 năm đã ra rồi. Tốc độ của hắn thật nhanh. La Phong cười rừng rưng, muốn thu thập một vạn khối hắc sắc lệnh bài khó vô cùng, ta cũng bỏ ra 12 năm mới thu thập thành công. Mạc Lạc xem ra nhanh hơn ta về phương diện thu thập hắc sắc lệnh bài. Thanh niên áo bào trắng nói ngay, La Phong điện hạ có thể kiên trì 12 năm để thu thập hắc sắc lệnh bài, nghị lực rõ là kinh người. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hơi khinh thường. Vị thiên tài tuyệt thế La Phong điện hạ này quá coi thường tính mạng. để thu thập hắc sắc lệnh bài, ở lại Ma Âm Sơn 12 năm. Ma Âm Sơn là nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, thế mới ở trong tử địa tới 12 năm, cho dù vận khí tốt đến mấy, cũng sẽ đụng phải giới chủ thổ dân, hoặc huyện thủ giới chủ. Thật không biết hắn sống sót ra sao. Thanh niên áo bào trắng, Ất Sương thầm nói. Một lát sau, Ất Sương đưa La Phong tới một tòa cung điện. La Phong điện hạ, vì ngươi tìm được một vạn khối hắc sắc lệnh bài, do đó tự nhiên có thể được thưởng lớn. Phần thưởng lớn này sẽ do Thiên Vũ Vương, đại diện công ty vũ trụ giả định chúng ta đóng quân tại đây tự mình, đưa cho ngươi. Ất Sương cười khẽ nói, xin ngươi chờ cho một chút, ta đi thông bẩm, đợi Thiên Vũ Vương tới gặp ngươi. Hiểu rồi, La Phong gật đầu. Đưa mắt nhìn theo Ất Sương rời đi, trong lòng La Phong lại thầm kinh hãi. Thiên Vũ Vương sao? Đi theo sư phụ Chân Diễn Vương nhiều năm, La Phong cũng nghe nói qua về tên, một vài siêu tồn tại trong những bất hủ cấp phong vương, cũng chia ra cao thấp, còn trong đó có rất ít tồn tại đã rất tiếp cận với cấp độ vũ trụ quốc chủ rồi. Tỷ như sư phụ mình Chân Diễn Vương, còn Thiên Vũ Vương chính là một cái tên mà mình sư phụ từng nhắc tới, cũng đặc biệt tán dương. Trong bất hủ cấp phong vương, có thể làm Chân Diễn Vương không làm gì, được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, Thiên Vũ Vương chính là một trong số đó. Dựa theo sư phụ nói, Thiên Vũ Vương sở trường về hai đại quy luật không gian, thời gian. Thời gian, hắn là một siêu tồn tu luyện vũ trụ hỗn độn bia tại, đến cả sư phụ cũng không nắm được hẳn. Trong công ty vũ trụ giả định có địa vị cực cao, La Phong thầm chờ mong, muốn thấy vị nhân vật truyền kỳ này. So với Trần Diễn Vương, Thiên Vũ Vương là những tồn tại truyền kỳ, Mông Thức Vương còn kém hơn nhiều. Một lát sau, La Phong điện hạ, Thiên Vũ Vương đại nhân đang đợi ở Vũ Hoàng Điện của ngài. Thanh niên áo bào trắng Ất Sương cười nói, xin mời điện hạ đi theo ta. Ừm, La Phong gật đầu, lúc này đi theo thanh niên áo bào trắng Ất Sương phi hành trong quần thể cung điện Ma Sơn dưới chân núi. Phi hành ước chừng 2 phút, đã đi tới một cung điện nguy nga khổng lồ cao ước 10 vạn km. Ngoài cung điện cơ hồ hơn phân nửa là diện tích, chỉ dùng để điêu khắc một con chim tướng mạo quái dị. Con chim có 3 lớp cánh, 3 mắt, đỉnh đầu có vương miện bằng lông chim. Đặc biệt là con mắt, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bức điêu khắc khổng lồ, nhưng mắt của con chim điêu khắc vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác kinh hãi. Điện hạ đi vào đi, qua nơi này rồi thì ta không thể bồi điện hạ được nữa. Thanh niên áo bào trắng Ất Sương đứng ngoài cung điện, còn ngoài cung điện, đám thủ vệ mặc kim giáp đều nếp tề tránh ra. Đám thủ vệ có hơn 1.000 người, lại có tới 10 thần linh bất hủ. Thần linh bất hủ đứng canh gác ngoài cung điện, La Phong cảm thấy khó tin. Mình sư phụ Chân Diễn Vương cũng không gây gớm như vậy. Hơn nữa thần linh bất hủ bình thường cũng có kiêu hãnh, cho dù thần phục một tồn tại mạnh mẽ, nhưng nếu bị ra lệnh cho trông cửa, bình thường sẽ không đồng, trừ phi vài nguyên nhân đặc thù. La Phong lúc này bước vào bên trong Vũ Hoàng Điện. Tầng thứ nhất chủ điện trong Vũ Hoàng Điện sừng sững nguy nga, huy hoàng lộng vô cùng. Trong cả chủ điện chủ yếu là hai màu là màu hoàng kim và màu đen như mực. Vèo, La Phong hóa thành một luồng hào quang phi hành vào trong chủ điện. Phi hành một lát, nhìn thấy thân ảnh chói mắt ngồi trên vương tọa, cùng với rất nhiều thân ảnh ngồi dưới ở đại điện. Bái kiến Thiên Vũ Vương, La Phong khôn mình hành lễ. Trần Diễn nhận được một hào đồ đệ. Thanh âm thân ảnh trên vương tọa vừa nói, cả đại điện đều vang vọng. Chủ điện này cũng phải dài rộng gần 10 vạn km. Theo lý thuyết thanh âm muốn truyền bá cũng cần rất lâu, nhưng thân ảnh chói mắt vừa mới mở lời lại truyền ra khắp cả chủ điện. La Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh chói mắt trên vương tọa. Hắn có mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt lại hiện ra sắc xanh lam, song con mắt giữ ấn tượng hắn lại có đồng tử màu hoàng kim, cái mũi cao, môi rất mỏng. Nhưng khi đôi mắt nhìn xuống phía dưới, lại làm La Phong khi nhiều hắn có một loại cảm giác đối mặt với vũ trụ tinh không vô hạn. Đây là sự cao quý tự nhiên, vô hình chung khiến cho người ta phải thần phục. Nhân vật đáng sợ thật, không hổ là tồn tại vĩ đại kề vai với sư phụ ta. La Phong thầm kinh hãi nhân vật cỡ Chân Diễn Vương. Thiên Vũ Vương đã rất tiếp cận với vũ trụ quốc chủ, cho dù ở công ty vũ trụ giả định cũng sẽ không ở dưới trướng bất kỳ một quốc chủ hoặc tôn giả nào. Bên cạnh, La Phong lướt mắt nhìn dưới đại điện, hai bên đang ngồi chừng 24 người, tướng mạo khác nhau, hoặc là cao lớn lực lưỡng, hoặc là yêu mị, hoặc là lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng căn cứ La Phong vì ở trong hỗn độn thành trường kỳ chơi với các sư huynh đệ, nên cảm giác phán đoán 24 người trước mắt theo đánh giá của hắn đều là thần linh bất hủ. Thế lấy ra một vạn khối hắc sắc lệnh bài của ngươi đi, người ngồi trên vương tọa chói mắt nói. Dạ. La Phong vung tay lên, nhất thời bên cạnh hắn xuất hiện một đống hắc sắc lệnh bài. Ừm, dựa theo quy củ Ma Sơn, người đã có thể thu thập được một vạn khối hắc sắc lệnh bài có thể tìm được một phần thưởng. Thiên Vũ Vương nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé phía dưới nói lạnh lùng, ta bây giờ cho ngươi lựa chọn 3 phần thưởng, ngươi chỉ có thể chọn ra 1 phần. ngươi chỉ có thể chọn ra một phần. Vừa nghe thế, phía dưới 24 cường đại thần linh bất hủ đang ngồi cơ hồ mỗi người đều hơi biến sắc, nhưng họ chẳng ai dám lên tiếng. Phách Du Hầu trong số 24 thần linh bất hủ này thầm nghĩ trong lòng: đại nhân Thiết Vũ Vương sao thế? Bình thường không phải ban cho một phần là được ra sao? Sao lần này lại cho tiểu tử này lựa chọn cơ hội? Phách Du Hầu trong lòng rất bất mãn, nhưng cũng không dám tỏ ra bực tức. Thiết Vũ Vương bá đạo, một khi đối lập với hắn, kết quả rất có thể là tử vong. Đứng khang,